Cho nên đã có duyên lành sắp đặt mới có ngày nay, chứ không phải là ai muốn cũng được đâu. Cho nên thanh tịnh nên hiểu cái duyên đó. Từ nhiều kiếp rồi, như đây ngày nay mới có cơ hội tái ngộ trên mặt mặt đó. Thì các bạn phải tự nhiên nhìn lấy bạn, không có ai sanh các bạn ra được tại thế gian này, tạo các bạn ra được tại thế gian này, thì các bạn mới thấy rằng cái tiền duyên hậu kiếp rõ ràng. Từ xa xưa bây giờ mới có chuyện tay, không phải nó gặp tôi, gặp một bạn đạo thường thôi đã có tâm tu kể như tháng bao nhiêu năm mà không thông tâm không tả xiết được. Như bạn đạo ở xa đến đây gặp chị Tranh, gặp các bạn, sao thằng này nó quên từ lâu rồi, bạn phải thấy cảm thức của tôi. Khi mà chúng ta dẹp được trần tâm, dẹp được nhiều dịch chướng trong nội tâm, chúng ta thấy rằng hòa đồng thiên thật sự, có sự sắc, có duyên mới có ngộ, vô duyên không ngộ. Càng thanh tịnh càng thấy rõ, càng thanh tịnh càng thấy rằng mọi việc đều có lý do của mình. Khi mà chúng ta hiểu đó rõ cái định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh của chính mỗi bản năng, thì chúng ta mới giải được sự mê và chấp tâm nội tâm. Đó là luật. Khi các bạn thấy luật rồi, bạn có khác hơn người đó đâu. Tại sao bạn còn có cái tâm chấp biệt chiên tư chen? Tại sao bạn không biết tự lo khai thác với bạn để trở về với trật tự, mà bạn còn muốn đem lại trật tự cho người khác trong lúc bạn không có trật tự? Cho nên cái tình người là trật tự, tình người cao đẹp, tình người sánh bằng tình trời. Bây giờ các bạn đi máy bay khắp các nơi, các bạn thấy tình người rõ ràng. Nếu tình người không hợp tác, lấy gì sản xuất được chiếc máy bay? Nếu tình người không hợp tác, lấy gì tạo ra một loại xăng nhất để cho máy bay bay lên trời mà đưa chúng ta từ Bắc tới Nam, từ Bắc tới Tây, tùy theo ý muốn? Chỉ có mình một miếng giấy thôi, một đồng bạc, một miếng giấy đó mà đưa các bạn đi khắp cùng để chi? Để học cái luật quân bình của vũ trụ. Chứ sao không quân bình? Tâm thức các bạn không quân bình, chiếc máy bay không quân bình, thì làm sao có sự hiện diện của các bạn ở đây? Chúng ta từ trong quân bình mà ra, mà bây giờ chúng ta làm ta mất quân bình, tối tâm, ô trượt, sống si, mê chấp, không hiểu nguyên lý của vũ trụ, sống trong kinh sống mà cũng là kinh chết. Chỉ sống hàng ngày của chúng ta là trong kinh sống, từ đói phải ăn, từ ăn xong phải bài tiết, từ sự bài tiết phải cảm thức sự trường tồn của vũ trụ. Mà không học, tưởng được cái học hết sách rồi đâu. Các bạn đã học không? Cuốn kinh vô tự rờ rờ trước mắt, trong tâm bạn ôm hàng ngày, nâng niu nó hàng ngày mà cứ chịu đọc. Đọc nó đi, đọc một cách tỉ mỉ rồi sẽ thấy. Nó từ xuyên, nó từ những mọi duyên lành cấu trúc hình thành hiện tại. các bạn sẽ biết thương và xây dựng và đặt lên nó và để hiểu nó hơn, hiểu cái nghiệp của chúng ta, hiểu cái tâm của chúng ta đã tự đầy đọa và tâm chúng ta thiếu hòa đồng, làm sao sống với một cái tâm cộng đồng của cả không vũ trụ thì chúng ta hiểu đã có khả năng sống với một sức sống của cộng đồng cả không vũ trụ, thì chúng ta mới thấy rằng một biển ý thể hiện tức mắt và cũng là một biển ý tâm tâm. Thì từ đó các bạn sẽ tự rời sự mê chấp. Sự mê chấp là sự eo hẹp, sự mê chấp là sự tâm tối. Đúng biết tâm không thêm làm sao vận hành được sự sáng suốt và tận độ chúng sanh. Giá trị của các bạn là vô cùng, một cử một động trời đã ban hết cho các bạn, quyền nhìn, quyền nghe, quyền nói, quyền gửi, quyền suy tư. Nhưng mà có quyền vô cùng và có quyền giới hạn. Nếu các bạn sân si thì tới đó các bạn cúc là giới hạn. Mà các bạn cứ nhìn mãi, tìm chiều sâu của mọi sự việc, đó là cái nhìn vô cùng. Các bạn cứ nghe đi, nghe mãi, nghe cho thấu triệt. Nhìn với nghe là một. Nghe để hiểu, nghe để cảm thức, nghe để biết chiều sâu của mọi sự việc, nghe để có một sự sống trường tồn trong nội tâm. Người để hiểu nguyên lý hồi sinh của vạn linh, sanh trụ hoại nó mới ra mùa. Rồi tôi nó diệt ưu mắt phàm thấy nó diệt, nhưng mà chân tâm nó là hồi sinh. Cho nên chúng ta đang thưởng thức cái gì đấy, cái gì mùi vị thanh nhẹ, mùi vị thơm thơm tho, mùi vị không thể tả cho nhân gian biết rằng sao mà thanh nhẹ thế còn, sao mà kính như vô cùng, sao mà cởi mở vô cùng, sao mà những cái thanh tịnh vô cùng. Cũng một hơi thở thôi, nhưng mà một hơi thấu triệt vận hành cả tiểu thiên địa hòa với cả càn khôn vũ trụ, hơi thở đó thôi. Còn hơi thở mê chấp chỉ có giới hạn một phút khắc thôi, rồi đâm ra đầm lộn sân si. Nhưng mà pháp luân thường xuyên là hơi thở để giáo dục các bạn, để cho các bạn thấy rõ nguyên lý của sự sanh tồn. Khối óc các bạn, tâm thức các bạn vô cùng tiến hóa, không bị giới hạn. Nhưng chính cái quyền của các bạn nắm rồi mà không sử dụng đúng chỗ thì tất cả đều tắc nghẽn và giới hạn. Cái quyền đó các bạn có, quyền nhìn, quyền nghe, quyền giữ, quyền nói, phải nói tất cả, phải tìm hiểu cái nguyên lý chứ không mê chấp đứng một chỗ nữa thì các bạn rất dễ đi. Các bạn là người của thời đại, của nền tảng văn minh, chứ các bạn không phải là loại đần độn mà đi theo đường lối đần độn để làm. Văn minh ngày hôm nay đã cho chúng ta thấy từ vật chất đã tiến triển rồi. Cái máy tôi chụp xíu mà thâu tất cả âm thanh trong căn phòng đó, các bạn cũng cảm thấy là văn minh rồi. Mà từ khối óc của người chia sớt ra, rồi các bạn biết trở về tận dụng khối óc của các bạn thử nghĩ các bạn sẽ đóng góp những chuyện gì cho vũ trụ, các bạn sẽ làm gì hữu ích cho chúng sanh, các bạn sẽ làm gì hữu ích cho gia đình của em, đem hẳn cái đạo này. Đạo là luật không bình, quan thông thiện ác, tự mình là lèo lái một con đường chân chánh để thăng hoa, đó là bằng đạo. Thực hành từ lý từ trí từ tâm lớp đó. Thế cái tham chúng ta nằm ở đâu? Cái dâm chúng ta nằm ở đâu? Cái dục chúng ta nằm ở đâu? Tham dâm dục mà không hiểu thì cuốn cuồng trong sự mê chấp. Tham dâm dục quán thông rồi mới là tận độ chúng sanh, không cướp của mình, không cho đó là đẹp, không ôm lấy nó, không giữ lấy nó, mà đứng để cho nó tự do phát triển trong định luật sẵn có của khối thần kinh, khối óc của chúng ta đang mang cho trần gian là tình thương của bạn. Nhìn con mình thấy nó như một người, từ lúc sinh ra đến lúc mên man chúng ta thấy rất ngộ nhận, đó là tình thương gieo ra trên mặt đất. Chiều nó hết sức, chiều nó đủ phương diện để thương, để tỏ ra một người mẹ thương hết sức thương con, một người cha hết sức thương con, mà không biết thương và xây dựng khai triển thương đó ra trở nên thương đặc biệt. Từ từ cái sáng suốt đó trở nên ngu muội tăng sát trong gia ta. Nếu mà chúng ta biết thật sự thương, phải đưa con người đi tới bên gia để nó, để nó học cái gì, để nó dấn thân trong cái định luật sanh trụ hoại diệt rồi nó mới có cơ hội hồi sinh. Thì nhiệm vụ của mình có văn thì có tạ, tạ cho con vậy, xây dựng cho nó thành, mà như của nó thì nó phải phát triển và nó tự thực. Xin hiểu được cái nguyên lý này, đem đạo vào đời rất dễ, gia đình rất an cư, các phương diện đều như hoa tư liệu. Chính chúng ta đã trả món nợ trong cuộc sống, và chúng ta tiếp tục học trong hành trình cái phước lành trong nội tâm để chúng ta có tiếp tục học dễ dàng hơn, thông minh hơn, sáng suốt hơn, dễ động lực hơn. Đó là cái căn bản của người tu học. Mà người tu vô vi có một cái pháp soi hồn, pháp luân thiền niệm là lập lại trật tự trong tất cả. Mà muốn lập lại trật tự thì bây giờ con ma lười biếng, chỉ có con ma lười biếng tâm tối đó mà nó dẫn mình đi sai đường lạc lối, mà tâm mê mê trong mê không chịu mê, chắc trong chắc thì không chịu. Cho nên các bạn vô vi có phước rất nhiều. Vì này có sự hiện diện của tôi đem lại nhiều sắc đỡ, nhiều tài năng khi ở đây. Thì chân thú văn để cho bạn thực bạn thực hành cái pháp này, thì nhìn qua những cái trạng thái đó, tâm các bạn sẽ đạt. Nếu các bạn thực hành đúng pháp thì bất cứ những diễn biến gì trước mặt các bạn, các bạn không động thì các bạn mới đi đúng cái đường lối của Thích Ca. Thích Ca sẽ dùng mọi thứ ma quỷ mua nhảy trước mặt trong tâm nào không. Cho nên xác của các bạn và sự di chuyển cử động của xã hội này cũng là cái luật để thích tâm người đạo mà thôi. Cho nên là giữ được cái việc này, mình sáng giữ cái thanh tịnh, cứ trực lưu thanh mỗi chuyên cầu khai triển hòa với các giới trong thực hành, để tiến vào thành Phật, thì mới thấy cái hào quang căn bản của các bạn. Còn nếu mà các bạn không biết cái đó là các bạn động loạn, hướng ngoại, mê chấp, cuốn cuồng, tranh chấp, rồi chứ mình có giải pháp nào cứu họ không? Mình cũng có động gia thêm cái động thôi. Ăn không ngon, ngủ không yên, không biết khai thông cái sở năng của mình mà để ứng dụng mọi nơi, thì mình là người thiệt thòi nhất và chịu chẩn. Nếu chúng ta chịu khai chuyển thì chúng ta mới mở được cái quà thầm. Và khi các bạn mở được cái quà thầm thì tất cả gia can được gieo mình. Con em vui, chồng vợ vui, cha mẹ vui, con chưa nó hiểu đạo, không bao giờ làm gì hết. Mẹ tôi hiểu đạo, không bao giờ quay trở về. Cha tôi hiểu đạo, minh tránh tôi tận nội thôi. Thế rõ chưa? Cho nên cái luật học của Vô Vi rất rõ ràng để các bạn soi hồn, phát linh, chuyển định, thương trực lưu thông. Mà có nhiều bạn không học, chấp tâm lý không học. Khi mà chúng ta có hành thì chúng ta nói cái thực trạng trong nội tâm của mọi người là ta không có ai phản đối. Nếu chúng ta không hành, ta lý luận thì người ta nghe nó lọt đi đâu, nó mệt, tâm thức của họ không ổn trước mặt ta. Thì chúng ta phải nhìn nhận là tôi phải về tôi người, tôi cái người. Pháp lý Vô Vi khoa quyền lý là đem cái người, giúp cái trực diễn của mọi người, không có đem cái gì áp đảo vào tâm thức của con người, rút ra và xây dựng để cho con người tự thức. Cho nên các chế độ ở thế gian các bạn đã thấy rõ, con chế độ buộc dân phải học đường một đường lối, nhưng mà dân không học. Vậy bao nhiêu năm dân không học thì bây giờ phải làm sao? Phải để cho mình tự học. Có phải tự tu tự tiến là đúng không? Nếu các bạn cứ buộc người đó tu phải làm như thế này, phải làm như thế kia, phải quỳ lạy tao, phải làm đủ thứ, rồi rốt cuộc nó không làm, thì các bạn nghĩ sao? Hỏi cái nào giá trị hơn? Cái tự thức là giá trị hơn, mà cái ràng buộc người ta là không có giá trị. Cho nên Vô Vi là phải tự tu tự tiến tự thức. Hoàn cảnh là ân sư. Tại sao tôi một người đạo đức như thế này mà giá căn tôi nó lộn xộn như thế này? Mới thấy cái hoàn cảnh là ân sư. Rối ren nó, tôi làm sao tôi ngồi lại trong thanh tịnh để tôi gỡ cái rối ren này? Chỉ có cứu, chỉ có niệm Phật, lập lại quân bình thì là ân sư. Tôi đã nói, chính bạn đạo Vô Vi cũng đã từng nghe lời tôi rồi cũng thấy sự thành quả của gia can cơ thể. Mà những người trải lại cũng thấy rõ gia can càng ngày càng tung hoành, không phát triển. Những sơ sơ là chuyện với chuyện nhỏ nhất của đạo mà làm sao? Làm sao chúng ta làm đạo? Cho nên chúng ta muốn biết một chuyện gì phải dấn thân để hiểu cái chiều sâu. Những hoàn cảnh đã kích động và phản động rồi, chúng ta có cơ hội dấn thân, chúng ta nghiên cứu, chúng ta dành tâm thanh tịnh mọi lần lỡ thân. Chúng ta thấy rõ, chúng ta sai, chúng ta ai sai. Cả thế giới được tốt, mọi người đã vì ta. Nguyên khí cái càng không vũ trụ đó vì ta, ta mới có sự sống. Vạn mọi người đã lo trồng nghĩa cày cấy nuôi dưỡng cho ta có ấm no, cơm ăn áo mặc cũng là mọi người đó. Mà mọi người là ai? Mọi người đã cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Siêu nhiên là ai? ngoài càng không, ngoài vô cực còn ai?
Chúng ta phải đặt câu hỏi hỏi Đấng Đại Thanh Tịnh có nhiều hơn chúng ta. Cho nên chúng ta phải luôn về cái vốn thanh tịnh. Chúng ta mới ngộ được Đại Thanh. Nếu chúng ta còn mê chấp, không bao giờ chúng ta ngộ được Đại Thanh. Cho nên phải học, phải hòa tan với các giới và khai thông mổ xẻ tìm hiểu cho vô cùng vô tận mới có cơ hội quan thông. Chứ đừng nói tôi ngồi tôi nhắm mắt về tôi quan thông, không khó đâu bạn. Có ông đạo nào không khổ bạn? Không có ông đạo nào không khổ. Ông đạo nào cũng trầy gia chấp dễ khổ, gia can phản nghịch đủ thứ rồi ngày mới thức. Từ từ ngày đi tu, ngày mới dấn thân xuống, xuống thềm phố ngồi đi xin an để tận độ chúng sanh, nói những lời minh triết chân lý mà đem cái nghĩa pháp vào tâm của những người cơ cực đại trạch. Cho nên khổ 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 mà bước vào nguyên giới của Phật Pháp. Những người đã tới vô vi này đã khổ, cảm thấy cuộc đời khổ, cái gì tôi cũng có mà tâm tôi không an, gia đình tôi không ổn, một người khổ nên nó tìm cái pháp. Khi nắm được cái pháp rồi mới được chút thì đổi tánh cũng được, phải làm, phải duy trì nhất lý thông vạn lý minh thương quyết, giải thông cái tiểu thiên địa này, khai thông cái trí tuệ này, thì nhất lý thông vạn lý minh là một việc chứ tất cả mọi việc. Đức Thích Ca đã thành, Thích Ca có làm gì đâu, có đơn gõ cửa kêu người ta đi học không? Không. Ngài đi tu cái xác này thôi. Mà cái xác này thành đạo, bây giờ người ta mới truy ra tại sao con người mắt mũi tai miệng mà lời nói thông minh cởi mở, nói tới đâu thì động lòng, cảm động người và mở trí cho người. Thì giờ người ta mới thấy cha đã làm một cuộc cách mạng từ lâu. Mà làm một việc thì tất cả mọi việc. Vậy chúng ta có mấy chục năm ở thế gian này mà chúng ta bằng lòng khai thác ta không? Nếu bằng lòng khai thác ta thì chúng ta phải nhìn lại cuộc đời thở bé sanh ra cho lớn chúng ta đã làm. Chúng ta có cơ duyên thật học hỏi mọi lối kích động và phản động, nằm trong cái tham dâm dục tâm, chúng ta đã qua đã nên đã thức rồi. Bây giờ chúng ta phải tìm chiều sâu của mọi khả năng đó. Tại sao có cái đó? Cái đó phải ý trời không? Nếu ý trời không có, làm sao nó có cái thánh đó? Tham dâm cũng là ông trời tham vô cùng, dâm vô cùng, mời đi để dùng giải thoát. Thì chúng ta phải dùng ý chí mình hướng về vô cùng, nó khai triển được sự thanh tịnh của chúng ta. Không phải có được đi cái vô cùng mới mở. Nếu mà ông Thích Ca ngồi trong ngay trong anh bạc vàng hưởng lộc của dân thì ngày nay đó có gì ca trời của Thích Ca. Ngài thấy thật khổ, biết đơn khổ, thậm chí không có, không có ăn nữa, bỏ sạch nó thích ra. Rồi mà chúng ta phải ôm cái chấp là chúng ta còn ăn trần trượt, ta còn ôm cái mê là ta ăn đồ duyên dáng, còn mê còn chấp là ăn những đồ trần trượt duyên dáng. Rước cái đó vào tâm và làm trở ngại cho tâm linh tiến hóa, đó là một đại tội, một tội hồng ở thế gian. Không chỉ thức tâm mà không chỉ buông bỏ để trở về với sự chân giác. Có cha mẹ sẽ trở ra, có nhà cửa đầy, không thiếu một cái gì. Ngày hôm nay các bạn ra đây chế độ tự do này, các bạn cũng thấy các bạn không thiếu một cái gì hết, chỉ thiếu có một cái tu thôi. ăn không hết kìa mà. Thấy rõ mà các bạn được về trời nữa thì các bạn mới toàn sự không còn sự dính líu của trần tâm nữa, nhẹ nhàng xuyên xuyên để cho các bạn có cái lý thuyết nào hay hơn, đường lối nào hay hơn, thì tôi không cần về trời, tôi ở đây tôi sống vĩnh viễn được không? Khoa học trong tay các bạn, trường có đủ thứ, các bạn học tới bác sĩ các bạn không cứu bạn được thì cái chết rồi bạn đó. Tại sao chúng ta không nuôi về thân định để thấy rõ ta hơn, tâm thực hành nắm rõ đường đi, đi tới đâu nói tới đó đủ rồi, là tận độ không sanh nữa, chứ không phải thêm, không lấy của ông này chút, lấy của ông kia chút, va víu chuyện của người ta, chuyện của ta, đi tới đâu quân bình, gặp mê, gặp chấp phá chấp, nó bước vào trung đạo rõ ràng. Đó, nó thấy rằng người này đã dấn thân hy sinh đạo đức. Đạo đức là chỗ nào? Nó biết lập lại quân bình cho chính nó, tâm thân nó được quân bình. Nó hành ngày hành đêm mà nó hướng thẳng về trung tâm sinh lực, hướng thẳng về trong trung tâm sinh lực càng không biết để làm gì, để đóng góp cho nhân loại. Có một đường một thôi, chứ không phải chạy đi kiếm ông A ông B là được đâu, không có làm gì được. Một tia sáng của vũ trụ cứ biết bao nhiêu vậy, cho nên tại thế gian mà chúng ta cứ hướng thượng ngay trung tâm thẳng đường đó là đóng góp cho vũ trụ. Cho nên các bạn ở đây tu thiền hướng tâm nghĩa là tôi rồi thấy tôi hành được xét có phải đúng hay là không. Khi trung tâm cô bộ đầu của bạn hướng thượng rồi thì cái căn nhà, cái khu vực này nó an vui lạ thường. Hôm qua trời tâm tối, hôm nay chúng ta tới cảm hưởng cái hạnh phúc cả vũ trụ và nhân sinh. Trời cũng vui vẻ cảm giác cho chúng ta. Chúng sanh là trời, chúng sanh là Phật, chúng sanh là ma quỷ, chúng sanh cũng là thành thật. Nếu nó chỉ chọn con đường nào nó được, tranh chấp là ma quỷ, tha thứ và thương yêu thành tâm khi Phật đó. Đường nào ta thực tánh, cho nên tranh chấp chúng ta là vô rồi, nhiều kiếp rồi, đâu có phải một kiếp nữa. Mất đồng thu là ra là mất thất bại là đi nói chỉ khi đúng chuyện, đó là cái lề lõm tranh chấp. Từ bao nhiêu kiếp vẫn còn lưu lại, bây giờ chúng ta thức tâm và tháo gỡ nó. Dạ không, thế gian đô thị dạ, tâm thức mới là đời đời, sát người cũng không đời, tiền của lại không đời. Thì tự nhiên các bạn cảm thấy yên, cảm thấy ổn định, cảm thấy hạnh phúc. Cho nên mọi người cứ ước mong có hạnh phúc mà ngày nay làm tới bà ngoại ông nội mà cũng chưa có hạnh phúc. Tại vì nó không biết nó. Nó hướng ngoại, nó đi ra ngoài, nó không chỉ trở về với nội tâm, nó không thấy cái đào cái ốc của nó ra để nó hưởng tận hưởng cái sáng suốt của nó. Làm sao có hạnh phúc? Nó muốn hưởng cái sáng suốt của người khác làm sao có hạnh phúc? Nó phải đào cái khối ốc nó, nó thấy có sáng suốt, mà nó thấy nó vô cùng, nó không bao giờ bị tắc nghẽn nữa, thì nó mới cảm thấy sợ. Cho nên cái pháp của quan trọng nhân thân năng đó, pháp năng. Ngày nay các bạn đã biết được cái pháp, biết được cái nguyên lý và trực diện những người đã thực hành, có cái nhân thân này, có cái xác này, đang trù trì, đang làm chủ cái xác này, làm chủ cái khối óc, mà khối óc là liên hệ cái càn khôn vũ trụ, mà chính mình làm chủ
tại sao mình không lui về thanh tịnh và ngự về cái chỗ an nhiên tự tại để phán xét mọi việc và tận độ mọi việc. Mình bị theo cái hàm, theo cái miệng tranh chấp thế nào? Các bạn nghĩ nhanh hơn mà cái miệng các bạn nói nó trễ hơn. Mình cứ theo cái miệng là theo luật pháp. Càng ngày nó càng nhẫn nhịn, càng ngày càng lún sâu trong tranh chấp, mình tự hại mình. Lúc đó nằm giường bệnh mới biết mình là sao. Chưa bước vào giường bệnh chưa biết mình sao. Nó cứ mạnh rồi. Vì cái tranh chấp sân si đó nó mới sanh những cái bệnh. Nhưng mà tranh che bệnh nắng là do tánh. Nếu cái tánh chúng ta cởi mở không có cái sống trong tập thể yên vui, sống cho người kế tiếp, luôn luôn sống cho người kế tiếp. Các bạn tu là tu để sống cho người kế tiếp. Các bạn mở được trí rồi, mở được tâm rồi, khai tâm tự thức rồi, cái ảnh hưởng của các bạn là dành cho người kế tiếp, chứ không phải là nói tôi kiếp này được là được, không được tu quỷ, cái đó là không được, cái đó là con ma. Bạn đi vô trong cái toilet mà các bạn đi rồi các bạn thấy dơ dây dây tờ liệu tầm bậy tầm bạ thì người kế tiếp đâu có được an khi có bước vào, nó cứ không chứa. Mình vô mình làm sao đàng hoàng để người kế tiếp được hưởng, mới là con người có tình hợp. Chịu một chút xíu thôi là thấy cái người này có tình người hay là có tình người nó đi cầu cứu nó cũng lo cho Phật. Mà nó không có tình người, nó không cần biết. Tôi chỉ biết cho nó, không có biết. Con người không có tình người, bất cứ người đằng nào cũng phải theo nó. Mà con người không có tình. Nó có tình người thì nó mới thấy rằng sự ngộ nghĩnh của đối phương có thể ảnh hưởng và xây dựng cho tôi. Tôi là một người thật giả, tôi phải học, tôi phải hành, tôi làm sao thanh nhẹ hơn đối phương, tôi mới có cơ hội ảnh hưởng đối phương. Đó là người đó có hạnh như thế. Sửa mình như các bạn tu mục đích để làm để sửa mình trở nên tốt hơn, trở nên thanh nhẹ hơn, hiểu được từ bi là gì. Cái xác của ông trời cho mình vi diệu vô cùng mà mình không lo cho cái xác, mình đâu có từ bi. Mình chạy theo cái lý thuyết không là mình không hành, rồi mình hại xác, hại lục trời, mình đâu phải người từ bi. Tội ăn cướp, ăn cướp của ông trời là tầm bậy. Cái cơ năng khối óc này của ông trời cho mình để hiểu mình, sửa mình, lập lại trật tự, thăng hoa thanh tịnh mà không biết. Để nên hủy cái xác này, nuôi dưỡng cái sân si, hành động bất chánh, tham ô đủ thứ, lừa gạt mình làm tội rất nặng, mất trật tự. Cho nên các bạn tu pháp này là các bạn phải nhớ những gì tôi nói, hành để trở về, chứ không phải ông Tám chiêu theo ông Tám. Không bao giờ ông Tám chiêu theo ông Tám. Ông Tám hành để ảnh hưởng. Mỗi năm tại sao ông Tám không tiền, không để dành tiền để dưỡng già, sau này mua cái hòm hộp đi thăm các bạn này, để các bạn thấy ông Tám nhờ cái pháp này mạnh giỏi, để các bạn không còn sự nghi ngờ và các bạn hành đi, để các bạn đạt sự mạnh khỏe. Chứ ông Tám không phải tới để xin cơm các bạn, ông Tám không phải tới để xin tiền các bạn, ông Tám tu luyện hàng đêm để đóng góp. Có cái gì đóng góp đó, rồi các bạn bắt chước như vậy thì cái xã hội chúng ta tốt, nhân loại sung sướng, không có mê chấp mà chỉ lo hành tu để đóng góp, nhưng
cho tâm hồn chúng sanh. Đó là một đường lối căn bản để căn bản bước vào đạo Phật. Thế những người ở thế gian tôi thấy họ được chút đạo, họ nói như thế này, họ tổ chức, họ bao nhiêu tiền để được gặp họ. Mấy chục năm nay tôi không có làm gì, tôi đã từng có tiền cho người ta, tôi có từng đem tiền ra in sách nói sự thật như cái gì thế nào. Các bạn thấy hoàn cảnh tôi là hoàn cảnh đó, mà đây tôi luôn luôn thấy hoàn cảnh của các bạn là hoàn cảnh. Tôi đến một cách thông lặng, tôi đến một cách như người gia đình, thật sự còn thương hơn người gia đình, để giải tỏa bao sự chấp mê và để các bạn thành thức và đi cũng được như vậy. Chúng ta đi có mấy chục năm đã hết rồi, đi trên cái đường thêm thang rất lớn rộng mà thực hiện cái thế giới tình thương và đạo đức, để mọi người có cơ hội chung sống hòa hợp. Cái đường đó con đường duy nhất để cứu rỗi chúng sanh hiện tại từ đây tới 2000 năm. Chúng ta đã gặp khổ nhiều, bây giờ chúng ta biết được Phật trong tâm chúng ta, chúng ta phải dọn ngay bàn thờ trong tâm chúng ta. Mà Phật cũng nói ta là Phật sở tại, ráng tu như thành Phật. Có thành Phật mới là Phật, có thành Phật mới thấy rằng những gì Phật đã nói là đúng. Không thành Phật mà nói chuyện Phật còn không cắt lắc thì không có đúng. Phải hành đi tới đó mới được. Cho nên trong thực hành là sống, lý thuyết không có đúng. Như ngày hôm nay các bạn thực hành, các bạn thấy nó mở không nhiều, lý thuyết không mở chi. Các bạn hiểu rõ mình thôi, hiểu rõ cái tánh hư tật xấu của mình thôi, nắm mắt sửa nó tùy điều mà nó là thật. Chúng ta thấy những thứ tự do như Hoa Kỳ, cái gì mà làm tật là sửa, chính phủ tật cũng sửa, cho dân người dân buôn bán sản xuất đồ tật cũng sửa, cho tương đương cho tốt, thành ra cái đồng đô la người ta có giá. Còn nhiều chỗ lười biếng đã phá làm hư thêm thì nó phải sửa. Còn ta chịu sửa chịu tiến trong thực hành, không phải nói dốc. Ở Mỹ mà nói dốc một tiếng là tắt rồi, người ta vô ta hỏi cũng chết rồi. Chỉ cho kể cả ông tổng thống tới người dân đều là có cái thức bình đẳng. Rồi so sánh với cái xứ khác, tại sao nó nghèo là tại vì nó không chịu tận dụng trí óc thông minh của con. Chúng ta tu theo tận dụng khối óc của chúng ta, hướng thượng, không có làm ồ ạt. Hướng thượng nhưng mà cái thanh quan nhuyễn nhuệ của các bạn góp chung trong vũ trụ. Và các bạn thấy cái chuyện nào quan trọng, trực tiếp đóng góp hay là gián tiếp đóng góp, làm ức được gì, thông minh, vui vẻ trong việc làm, hạnh phúc trong việc làm. Thấy tôi đang làm cho Thượng Đế, tôi không có làm gì cả. Người phàm đâu có chế tôi ra được. Tôi đang làm, tôi đang làm cho càn khôn vũ trụ, tôi đang làm tất cả chúng sanh, không phải làm cho cá nhân của tôi. Một việc nào các bạn cũng nghĩ vậy thì tâm các bạn mở liền, ấp các bạn khai liền, không có bị kẹt. Nên tôi làm để dành tiền mua xe hơi, đó là cái căn. Tôi làm cho mọi người thì tự nhiên các bạn có xe hơi. Nghĩ về cho mọi người thì tự nhiên các bạn có nhà ở, không có thiếu đâu. Tâm đức của các bạn lớn, mà cái đức của các bạn hẹp, nhưng mà các bạn có cái gì? Có đó mất đó, khổ thêm rồi. anh em duyên lành cho các bạn. Tôi có duyên hàng năm đến đây thăm các bạn. Tôi mong rằng các bạn nên ý thức rằng tôi cũng lớn tuổi rồi, nay mạnh mà yếu cũng như các bạn. Sự hưởng của tôi cũng như các bạn, ăn uống cũng vậy đó thôi. Nhưng mà cái cơ năng của bản thể nó càng ngày nó càng phục vụ chúng sanh rồi, nó phải thấy thì các bạn phải thấy đó mà làm gương và thực hành. Rồi đây các bạn đi ra khắp năm châu chỗ này chỗ nọ, nói cho thắng làm sẽ có, làm sẽ được, làm sẽ đạt. Chỉ có cái gì thôi. Thì hôm nay tôi được về đây thì các bạn có những cái gì thắc mắc bàn bạc với tôi, muốn giao dịch với thêm, tôi học thêm, sẵn sàng để tam
các bạn đạo nào có những gì thắc mắc đạo lẫn đời xin nêu lên câu hỏi. Thì chúng ta có 2 giờ, 12 giờ là chấm dứt để thầy dùng cơm.
Thưa thầy, con câu hỏi xin thầy giải dùm với con. Quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, con quên hoài, con không muốn quá, con không nhớ nữa thầy. Cảm ơn thầy.
Y như ông Phật, quy pháp là xuất ra đi một đường lối, cái pháp là xuất giả là đi ra làm đúng như vậy, không có sai. Quy tăng trở về vị trí của phần hồn là chỗ của chuyển thế gian, giáo dục lục căn lục trần, chứ không phải quy Phật là vô lại ông Phật không biết nói gì. Đặt là thế, quy pháp la lô ông sùm chứ không có thực hành khai mở tâm thức và khối óc. Thấy chưa? Quỳ tăng là quỳ lại một người không biết đạo, hiểu không? Người biết đạo không có tâm thức ra đây, hiểu không? Hồi xưa mình phải chuyên qua, hiểu không? Nói với cái nghĩa trực tiếp như vậy, con người nó có tiếng nhanh, chỉ có mấy chục năm ở thế gian mà chỉ cứ đi lạng quạng như người say rượu, làm sao chỉ tiếng, phải hiểu cái đường lối rõ ràng. Biết làm có chỉ làm thì phải hiểu cái ý nghĩa sâu sắc, và cuối cùng phải đạt tới đâu, giải thoát, đi thẳng đường thẳng lối, đừng có nghe ma quỷ nhắc mà đi theo. Nó kêu một cái ơi một cái là bị, đừng có để đưa mình đi. Cho nên Quan Âm xuống mà bị xuống địa ngục, ma nó kêu ơi một cái là đứt xuống cánh tay nè. Bởi vì mình ơi là cái di sanh kỳ tâm, cái tâm mình muốn độ nó, thì bây giờ cho cái gì chặt cánh tay cho nó. Nhưng mà nó tội, nó phải thọ, cái cánh tay đâu có đủ cứu đâu. Thế nhiều người không hiểu cái đó. Cái gì cũng học, cái gì cũng nói là hay, cái đạo nào cũng là hay, nhưng cái thực hành đứng đắn khai mở tâm thức cứu trợ lưu tâm của mình không làm, thì không có chứa được cái gì đó. Có ôm 1 triệu cuốn kinh thì phiền não 1 triệu cuốn nữa thôi. Cái kỳ thật là kinh ở trong cơ thể, kinh sống lại, thần kinh khối óc từ đầu đến chân này là rất sống lại. Để nó mở rồi thì cuốn kinh nào nó giảng cũng được, mà nó kẹt rồi 1 triệu cuốn kinh để trên đầu nằm nó cũng không có hiểu nghĩa lý là cái gì. Nhai chết nhái xuống chủ nhà không có hiểu nghĩa lý.
khi không như thầy. Cô cũng cố gắng chứ mình nói trước mà cho cô thi được, khi không không biết sao vậy thế này.
Thì đừng có lo.
Dạ.
Chị còn lo cái nghiệp tâm. Trước một ngày chị phải nghe băng nhiều để giải bớt cái nghiệp tâm. Chị mà chị ôm khi mà chị nằm đó, chị ngồi chị nằm chị đi làm chứ mình thì phải nghĩ cả vũ trụ cả không đang giúp chị phát triển. Chứ không phải chị hít cái gì, chị hít hơi dưới bếp mà không phải, nguyên khí của vũ trụ. Chị thấy không? Chị hít một cái nguyên khí của vũ trụ vô nó hóa giải trần trong nội tâm nội tạng. Và nó trị bệnh gì luôn, chị tính nghĩ về vũ trụ. Hít vô là đem cái chấn động của vũ trụ khai hóa nội tâm nội tạng. Thì tự nhiên chị hít cho nó mạnh. Còn chị hít đi. Cho nó hết bệnh. Hít cho nó có tiền. Hít cho nó bớt buồn, nó làm bậy. Cái đó tập rồi. Hít cái gì của càn khôn vũ trụ đem vô hóa giải cái kiểu vũ trụ này. Kiểu thiên địa này. Làm chuyện lớn không phải làm chuyện nhỏ. Hiểu không? Có nhiều người hít cho chết. Tôi đau cái lưng tôi vô tôi hít chứ. Không phải vậy. Nó tập được. Cái hơi